Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Thanh Hà, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 12 tháng 6 năm 2014. Hoa Kỳ đề nghị chấm dứt các hành động khiêu khích trên Biển Đông. Tokyo triệu đại sứ Trung Quốc về vụ khiêu khích không quân trên biển Hoa Đông. Tại Iraq, phiến quân Hồi giáo cực đoan trên đường tiến vào Baghdad. Cúp bóng đá Brazil 2014, ngày hội lớn của bóng đá thế giới khai cuộc. Mỗi ngày một sự kiện, cúp bóng đá thế giới trong ngổn ngang nỗi lo của nước chủ nhà Brazil. Bóng đá một đòn bẩy ngoại giao, RFI phỏng vấn chuyên gia về quan hệ chiến lược quốc tế Pascal Boniface, giám đốc viện IRIS. Kính thưa quý vị, Cúp bóng đá thế giới FIFA 2014, sự kiện đang được hàng tỷ người trên hành tinh chờ đợi, sẽ chính thức khai mạc tối nay trong vài giờ nữa tại Sao Paulo của Brazil vào lúc 15 giờ 14 phút giờ địa phương, tức 18 giờ 14 phút giờ quốc tế. Trên sân Arena Corinthians, sau nghi lễ chính thức, đội chủ nhà Brazil và đội Croatia sẽ khai mạc giải đấu, bắt đầu trong một tháng sôi sục với bóng tròn của người hâm mộ trên khắp thế giới. Nước chủ nhà Brazil đã cố gắng hết sức, tuy không phải mọi việc đều hoàn hảo, nhưng điều quan trọng là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã được mở ra đúng hẹn. Từ Rio de Janeiro, đặc phái viên của RFI Annie Gasnier gửi về bài tường trình.
Tout n'est pas prêt, bien sûr, mais le coup d'envoi de la Coupe du Monde aura bien lieu dans un stade flambant neuf.
Tất nhiên, không phải mọi thứ đều đã sẵn sàng, nhưng ngày hội vẫn sẽ khai cuộc trên sân vận động mới hoàn toàn tại Sao Paulo, dù sân vẫn chưa được hoàn thiện. Một phần của khán đài vẫn còn được dựng lên tạm thời. Sau nhiều tháng chạy đua với thời gian, ngày hội bóng đá vẫn sẽ phải diễn ra một cách tuyệt vời. Trên sân cỏ của Arena Corinthians, trước khi trận đấu Brazil-Croatia khởi tranh, sẽ là màn trình diễn của các nghệ sĩ, đặc biệt có sự góp mặt của các ca sĩ Mỹ với ca khúc chính thức của Cúp Thế giới Brazil 2014. 12 nguyên thủ quốc gia đã nhận lời mời của Tổng thống Brazil tới dự buổi lễ tối nay. Trước trận khai mạc, lãnh đạo nước chủ nhà mở tiệc trưa thiết đãi quan khách và bà sẽ có một vài cuộc gặp tay đôi. Diễn văn khai mạc, đó là thời điểm khá nhạy cảm đối với bà Dilma Rousseff và Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Những tiếng la ó của khán giả trong lần tổ chức cúp các liên đoàn năm ngoái có thể lặp lại trong buổi lễ tối nay. Hai nhân vật lãnh đạo này là tâm điểm của những chỉ trích xung quanh việc chi tiêu kiểm soát nguồn ngân sách khổng lồ theo đòi hỏi của FIFA. Còn các cầu thủ Brazil thì họ sẽ phải gánh vác hai sứ mệnh cùng một lúc, giành chiến thắng để thỏa mãn cả đất nước đang trong không khí đấu tranh xã hội sôi sục, và chiến thắng để xóa đi thất bại từ kỳ cúp thế giới năm 1950, vốn vẫn còn ám ảnh dằn vặt cổ động viên Brazil.
Annie Gasnier, Rio de Janeiro, RFI.
Tiếp tục với các tin tức thời sự khác. Hoa Kỳ đề nghị các bên liên quan chấm dứt khiêu khích trên Biển Đông. Theo AFP, hôm qua, một quan chức cao cấp Mỹ đã đề nghị Trung Quốc và các nước Đông Nam Á nên kiềm chế mọi hành động có thể được coi là khiêu khích để cùng giảm căng thẳng trên Biển Đông. Tại Miến Điện, trong cuộc tiếp xúc với các đồng nghiệp các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN để chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và các nước trong vùng dự kiến diễn ra trong năm nay, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Danny Rutsen cho biết ông đã đưa ra gợi ý nêu trên để các bên liên quan đến căng thẳng trên Biển Đông suy nghĩ. Các nước liên quan tự mình có thể nhận biết cách ứng xử thế nào là khiêu khích và để đề nghị cùng nhịn nhau với điều kiện là các bên cũng làm tương tự, ông Rutsen phát biểu trước báo chí. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho rằng đơn giản là các nước chỉ cần hứa sẽ không chiếm thêm mảnh đất nào trên Biển Đông. AFP nhận xét thấy từ nhiều năm nay, Hoa Kỳ vẫn tích cực ủng hộ việc soạn thảo một bộ luật ứng xử xác định những quy định nhằm ngăn chặn mọi leo thang căng thẳng trên Biển Đông, nơi có tuyến đường hàng hải quan trọng mà hiện nay Trung Quốc và nhiều quốc gia Đông Nam Á khác đang có tranh chấp về chủ quyền. Ông Rutsen cũng ghi nhận căng thẳng đang gia tăng nhanh chóng trong khu vực, đặc biệt kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu vào sâu trong vùng thềm lục địa của Việt Nam, khu vực Trung Quốc tự tuyên bố chủ quyền. Ngoài ra, Philippines cũng có hàng loạt các tranh chấp về chủ quyền biển đảo trong vùng Biển Đông. chuyển sang khu vực biển Hoa Đông. Vụ chiến đấu cơ Trung Quốc bay sát máy bay Nhật, Tokyo triệu đại sứ Trung Quốc lên để phản đối. Ngày 12 tháng 6, chính phủ Nhật tố cáo Trung Quốc suýt để xảy ra tai nạn trên không tại biển Hoa Đông vào hôm qua, nơi vùng nhận diện phòng không của hai nước chồng chéo lên nhau. Bắc Kinh lập tức đổ lỗi cho phi công Nhật Bản và cho rằng Tokyo đã nói dối, thông tin sai sự việc.
Một ngày sau vụ hai chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc Su-27 bay cách phi cơ của Nhật Bản chỉ cách có khoảng 30 mét tại vùng biển Hoa Đông, Tokyo triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối trước một hành động đáng tiếc và không thể chấp nhận được. Đấy là lời lẽ phát ngôn viên Phủ Thủ tướng Nhật Bản đã sử dụng trong cuộc họp báo sáng nay. Tokyo cho rằng sự cố trên không ngày hôm qua thực sự có nguy cơ dẫn đến tai nạn. Ngay lập tức phía Bắc Kinh đã phản công. Thông cáo trên mạng Internet của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng các phi công Trung Quốc rất chuyên nghiệp và đã xử lý tình hình một cách đúng đắn. Ngược lại, phi công của Nhật đã có những hành động nguy hiểm, cố tình khiêu khích từ trong nguyên văn. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thậm chí còn không ngần ngại tố cáo là Nhật Bản đã cố ý lừa dối cộng đồng quốc tế, mà cho tới nay Trung Quốc vẫn đặt câu hỏi về những ý đồ thực sự của Tokyo. Sự cố hôm qua giữa chiến đấu cơ của Nhật Bản và Trung Quốc đã xảy ra tại khu vực cách quần đảo Senkaku Điếu Ngư khoảng từ 2 cho đến 300 cây số về phía bắc. Quần đảo này được đặt dưới sự kiểm soát của Nhật Bản, thế nhưng lại đang bị Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Bản tin của AFP nhắc lại vào cuối tháng 5 vừa qua một sự cố trên không tương tự cũng đã xảy ra ngay trong vùng nhận diện phòng không của Nhật Bản và Trung Quốc. Khi đó, Hải quân Trung Quốc và Nga đang tiến hành một cuộc tập trận chung. Bắc Kinh khi ấy đã phản đối sự hiện diện của chiến đấu cơ Nhật Bản trong vùng và đòi Tokyo tôn trọng quyền chính đáng của Trung Quốc tại khu vực.
Cũng liên quan đến Nhật Bản, Úc ủng hộ Tokyo tăng cường khả năng phòng thủ tập thể. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Úc Yuri Bishop tuyên bố ủng hộ Nhật Bản cải tổ hiến pháp cho phép Tokyo tăng cường khả năng phòng thủ với các nước đồng minh. Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Úc đang dự cuộc họp an ninh 2+2 tại Tokyo. Canberra quan niệm tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông và Biển Hoa Đông phải được giải quyết bằng con đường đối thoại và các bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế.
Thủ tướng Shinzo Abe đang vận động cho việc cải tổ hiến pháp, cho việc mở rộng tầm hoạt động của quân đội Nhật Bản và nhất là cho phép nước này có thể xuất khẩu vũ khí hoặc là hợp tác quân sự với các nước đồng minh. Trung Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ những ý đồ muốn tái quân sự của Nhật Bản. Trong khuôn khổ cuộc họp 2+2 Nhật Úc, Canberra đã tuyên bố ủng hộ chính sách quốc phòng của Thủ tướng Abe. Ngoại trưởng Úc cho rằng việc Tokyo tăng cường khả năng phòng thủ sẽ có lợi cho cả hai nước là Nhật Bản và Úc. Điều đó cũng sẽ giúp cho Nhật Bản đóng một vai trò quan trọng hơn trong việc bảo đảm an ninh và hòa bình cho khu vực. Quan điểm của chính quyền Úc gây chú ý trong bối cảnh mà Trung Quốc ngày càng trở nên hung hăng hơn khi trong việc khẳng định chủ quyền tại khu vực Biển Đông và Hoa Đông. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông David Johnston thì nhấn mạnh hợp tác an ninh và quốc phòng là một vế hết sức quan trọng trong quan hệ song phương. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm nay tại Tokyo, ông Johnston đã bác bỏ những ý kiến cho rằng Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ đang có ý đồ kiểm soát khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Úc cũng không quên nhắc tới những mối hợp tác quan trọng giữa Canberra với Bắc Kinh. Về xung đột tại Biển Đông, thì Úc bày tỏ mong muốn là tranh chấp chóng được giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Một đường dây buôn lậu khổng lồ giữa Trung Quốc và Mexico vừa bị phá tại Mexico ở bang Michoacán, nằm cách thủ đô 500 km về phía tây bắc trên bờ Thái Bình Dương. Cảnh sát nước này đã phát hiện được một đường dây buôn lậu quặng sắt hết sức lớn giữa Mexico và Trung Quốc. Tối qua từ Mexico, thông tin viên Patrice Guy cho biết cụ thể.
Les cartels mexicains se lancent dans la contrebande de matières premières pour mieux se diversifier.
Các băng đảng mafia của Mexico chuyển sang buôn lậu khoáng sản để đa dạng hóa hoạt động. Băng đảng mafia Caballeros Tamparios đã tìm được các khách hàng là các công ty Trung Quốc thèm khát quặng sắt tại bang Michoacán. Sau một thời gian theo dõi, chính quyền ghi nhận là có hiện tượng buôn lậu vì khối lượng vận chuyển hàng hóa từ cảng Lázaro Cárdenas bên bờ Thái Bình Dương đã tăng gấp 4 lần nhưng tiền thuế thu được lại không tăng lên tương ứng. Trong khoảng một vài tuần lễ, cảnh sát đã khám xét 5 tàu hàng lớn đi về hướng Trung Quốc. Những tàu hàng này chở bất hợp pháp 720.000 tấn quặng sắt. Điều tra của cảnh sát cho thấy 50% số mỏ sắt với đối tượng hưởng lợi là băng đảng Caballeros Tamparios đã được khai thác không có giấy phép hợp pháp. những thành phần tội phạm này cũng đồng thời có quan hệ với các băng đảng mafia Trung Quốc, cung cấp cho họ vũ khí và ephedrine, một chất hóa học cho phép sản xuất các loại ma túy tổng hợp để nhận được quặng sắt. Vụ buôn bán khổng lồ mới bị phát hiện này gây khó khăn cho chính phủ của Tổng thống Enrique Peña Nieto đang hết sức nỗ lực để cải thiện quan hệ với Trung Quốc nhằm thu hút đầu tư của nước này.
Patrice Guy, Mexico, RFI.
Trở lại khu vực Đông Nam Á, tại Thái Lan, một lãnh đạo chống chính quyền quân sự có nguy cơ bị 14 năm tù. Hôm nay, cảnh sát Thái Lan thông báo một nhà đối lập chủ chốt lãnh đạo phong trào phản đối đảo chính, một biểu tượng của phong trào áo đỏ, bị đưa ra tòa với nhiều cáo buộc. Tổng số thời gian ông bị phạt tù có thể lên đến 14 năm.
Sombat Bongamanong là một trong số hàng trăm người bị giới quân sự triệu tập sau cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5. Phần lớn những người bị triệu tập đã trình diện, giống như cựu thủ tướng Ingles Sinavat, được trả tự do sau đó nhưng phải cam kết không làm chính trị. Ngược lại, một số người như Sombat Bongamanong đã không ra trình diện. Thứ năm tuần trước, nhà lãnh đạo đối lập bị bắt tại phía đông nam thủ đô Bangkok sau khi đưa lên mạng Facebook một thông điệp thách thức: "Hãy đến bắt ta nếu như người muốn." Nhiều người phản đối tập đoàn quân sự cũng lưu truyền tuyên bố của ông Sombat trên trang Facebook. Nhà hoạt động nổi tiếng chính là người đã phổ biến động tác đưa cao ba ngón tay như một cử chỉ thách thức giới quân sự, được gợi hứng từ bộ phim The Hunger Games. Theo cảnh sát Thái Lan, cựu lãnh đạo phong trào áo đỏ có thể bị phạt tới 7 năm tù vì tội danh kích động gây rối, 5 năm tù nữa vì phổ biến tin tức sai lệch trên Internet và 2 năm vì từ chối tuân thủ lệnh triệu tập của luật tập đoàn quân sự. Ngày hôm nay, ông Sombat Bongamanong, sau thời hạn 7 ngày bị tạm giam, thời hạn tối đa theo luật Thái Lan, đã bị đưa ra trước một tòa án quân sự. Tòa án có thể quyết định triển hạn giam giữ ông theo yêu cầu của cơ quan điều tra. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch lên án việc bắt bớ ông Sombat cũng như phiên tòa rẻ tiền, xét xử nhà hoạt động.
Chuyển sang khu vực Iraq, phiến quân Hồi giáo cực đoan trên đường vào Baghdad. Iraq lún sâu vào bạo động sau khi đã giành được hai thành phố lớn là Mosul và Tikrit hôm qua. Thành phần Hồi giáo cực đoan Jihad vào hôm nay tiếp tục tiến về thủ đô Baghdad. Hoa Kỳ không loại trừ khả năng oanh kích để cản đường tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông.
Vào 15 giờ 30 giờ quốc tế ngày hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp kín để thảo luận về tình hình Iraq, tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông EIEL đang tiến bước về thủ đô Baghdad sau khi đã kiểm soát hai thành phố lớn ở miền Tây Bắc của Iraq là Mosul và Tikrit vào ngày hôm qua. EIEL đang bắt giữ khoảng 50 con tin tại tòa lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Mosul. Một nửa dân cư của thành phố này đã phải bỏ chạy. Còn tại Kirkuk, nằm cách thủ đô Baghdad 240 cây số về phía bắc, thì quân đội Iraq đã rút lui khỏi thành phố dầu hỏa này và tránh để Kirkuk rơi vào tay của nhóm mang tên là Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông. Lực lượng an ninh của Kurdistan đã phải kiểm soát toàn bộ thành phố, trong lúc EIEL đang tiếp tục huy động quần chúng để nhanh chóng chiếm luôn thủ đô Baghdad. Và theo lời một quan chức Iraq được AFP trích dẫn, thì tổ chức này vào trưa nay chỉ còn cách thủ đô của Iraq có khoảng 100 cây số. Trong một cuộn băng ghi âm, thủ lĩnh của tổ chức EIEL đã kêu gọi người dân Iraq hãy tiến bước về Baghdad, chiếm các thánh địa như Kerbala và Najaf ở miền Trung. Trước khi kiểm soát được tình hình ở miền Bắc Iraq, thì EIEL từ tháng Giêng vừa qua đã giành được nhiều địa điểm ở miền Tây thuộc tỉnh Al-Anbar. Hoa Kỳ coi tổ chức EIEL là một trong những tổ chức vũ trang nguy hiểm nhất trên thế giới. Nhiều nguồn tin cho rằng Mỹ đang nghiên cứu khả năng gửi máy bay không người lái tới Iraq để chặn đường các nhóm Hồi giáo cực đoan.
Tại Mỹ, Mỹ đã cho phép ngân hàng BNP giao dịch với Iran vào lúc ngân hàng BNP Paribas có thể bị Washington phạt đến 10 tỷ đô la vì vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Iran. Bộ Tài chính Mỹ vào ngày hôm qua cho biết đã cấp giấy phép hoạt động cho BNP trong tháng 2 và tháng 3 năm 2014.
Tin trên đã được Nhật báo Tài chính của Hoa Kỳ The Wall Street Journal số đề ngày hôm nay tiết lộ. Bản tin của tờ báo nói rõ giấy phép hoạt động mà Bộ Tài chính Mỹ đã cấp cho ngân hàng BNP cho phép tập đoàn này tiến hành một số các khoản dịch vụ tài chính và thương mại với Iran. Bộ Tài chính Mỹ không giải thích lý do vì sao đã cấp giấy phép cho ngân hàng BNP. Tin trên được đưa ra vào lúc mà ngân hàng lớn số 1 của Pháp đang bị tư pháp Hoa Kỳ truy tố với tội danh vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ, nhắm vào một số các quốc gia bất hảo như là Iran, Cuba hay Sudan trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2009. Với tội danh này, BNP có thể phải nộp phạt đến 10 tỷ đô la và còn bị đe dọa mất giấy phép hoạt động ở Mỹ. Tổng thống Pháp François Hollande đã yêu cầu đồng nhiệm Mỹ là ông Barack Obama can thiệp giúp BNP, thế nhưng chủ nhân Nhà Trắng đã khéo léo từ chối khi cho rằng ông không bao giờ can thiệp vào công việc của bên tư pháp. Tuy nhiên, theo một số các nhà quan sát, thì thông báo của Bộ Tài chính về hồ sơ BNP Paribas có thể là tín hiệu đầu tiên mở đường cho việc Hoa Kỳ sẽ nhẹ tay trong vụ xử phạt ngân hàng BNP Paribas của Pháp.
Tư pháp Pakistan cho phép cựu Tổng thống Musharraf ra nước ngoài. Ngày hôm nay, theo hãng thông tấn AFP, tư pháp Pakistan đã ra quyết định cho phép cựu Tổng thống Pervez Musharraf rời khỏi đất nước, bất chấp việc ông Musharraf đang bị điều tra về tội phản bội. Thẩm phán Mohamed Maza đã thông báo quyết định của tòa án, theo đó phán quyết nói trên sẽ có hiệu lực trong vòng 15 ngày nữa. Đây là thời gian cho phép chính quyền liên bang khiếu nại trước tòa án tối cao nếu như có nhu cầu, thẩm phán phiên tòa giải thích. Vào tháng 4 vừa qua, cựu Tổng thống Musharraf đã bị một phiên tòa đặc biệt kết tội phản quốc, bản án chưa từng có trong lịch sử Pakistan. Còn ngày hôm qua, theo báo cáo của Freedom House, tổ chức phi chính phủ theo dõi về tiến trình dân chủ hóa toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ, thì dân chủ và nhân quyền tại nhiều quốc gia thuộc khối Liên Xô ngày càng thoái lùi. Báo cáo của Freedom House nhận xét gần 80% dân cư của các quốc gia thường được gọi là các nước Âu Á phải sống dưới chế độ độc đoán.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Cúp bóng đá thế giới trong ngổn ngang nỗi lo của nước chủ nhà Brazil. Sau bao nhiêu những khó khăn vất vả chuẩn bị cho vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới 2014 được khai cuộc đúng hẹn, cuối cùng Brazil cũng đã đi được tới đích đầu tiên. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn phải được mở ra đúng như thời điểm dự kiến, dù không phải mọi thứ đều hoàn hảo như mong chờ. Trong khi người hâm mộ môn bóng tròn cả thế giới đang háo hức đón chờ giờ khai cuộc, thì nước chủ nhà Brazil vẫn đang bề bộn với nhiều nỗi lo biểu tình, đình công và an ninh có thể làm hỏng ngày hội bóng đá. Brazil, đất nước của 200 triệu dân, một cường quốc đang trỗi dậy nhưng cũng nổi tiếng là đất nước có khoảng cách giàu nghèo lớn và tỷ lệ tội phạm cao. Liên tục trong những tháng qua, cả đất nước Brazil luôn bị xáo động bởi các cuộc đình công ở khắp nơi, trong nhiều ngành nghề, từ cảnh sát, giáo viên, công chức cho đến nhân viên trong ngành vận tải công cộng. Đến tận sát ngày khai mạc, cuộc đình công của nhân viên hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố Sao Paulo đã gây ách tắc hỗn loạn cả thành phố 20 triệu dân này suốt tuần qua. Đó là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với chính quyền. Hệ thống giao thông của Brazil vốn dĩ đã lạc hậu, luôn quá tải. Nếu phong trào đình công của ngành này diễn ra trong thời điểm giải đấu thì sẽ là một tai họa khó lường cho nước chủ nhà. Thật khó có thể tưởng tượng ở một đất nước Brazil, nơi mà bóng đá được tôn sùng như là một thứ tôn giáo, lại có thể xuất hiện phong trào chống cúp bóng đá thế giới, nhất là khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà của họ. Cảm thấy điều kiện sống trở nên ngày càng bấp bênh, đa số người dân Brazil quay sang đổ lỗi cho Cúp bóng đá thế giới. Họ quy trách nhiệm chính phủ đã chạy theo những đòi hỏi thái quá của FIFA để vung vãi những khoản tiền khổng lồ đầu tư cho các công việc chuẩn bị giải đấu bóng đá lên tới 11 tỷ đô la, mà theo họ khoản tiền đó lẽ ra phải để phục vụ cho phúc lợi của người dân như cải thiện dịch vụ y tế, giao thông công cộng, v.v. Phong trào chống cúp thế giới liên tục trong những ngày qua thông báo sẽ tổ chức hàng loạt các cuộc biểu tình xung quanh các sân vận động trong thời gian diễn ra vòng chung kết cúp bóng đá thế giới. Nếu như Brazil đã cho chạy thử cúp thế giới bằng việc tổ chức cúp các liên đoàn cách đây đúng một năm, thì khi đó phong trào chống cúp thế giới cũng đã có cuộc tập dượt và họ đã chứng minh là có đủ khả năng phá hỏng ngày hội bóng đá nếu chính phủ không chịu lắng nghe. Phong trào biểu tình chống cúp thế giới có phần suy giảm nhưng lại trở nên cực đoan hơn khi có sự can dự của nhóm Black Bloc, tập hợp những phần tử vô chính phủ sẵn sàng sử dụng bạo lực phá phách. Các cuộc biểu tình bạo lực gần đây không còn có cơ hội nổ ra nữa, nhưng nguy cơ tái phát vẫn còn đâu đó. Một mối đau đầu khác vẫn đeo bám nước chủ nhà Cúp bóng đá thế giới là an ninh. Trước ngày khai mạc giải đấu nhiều tháng, chính quyền đã mở chiến dịch lớn huy động cả quân đội để bình định tình hình an ninh ở các tụ điểm tội phạm tại nhiều thành phố lớn. Đến lúc này, chính phủ Brazil đã cho triển khai 157.000 cảnh sát và binh sĩ quân đội tại 12 thành phố đón tiếp các trận đấu. Nhưng dường như tất cả những cố gắng như vậy vẫn chưa đủ làm yên tâm các nhà tổ chức, bởi một thực tế, Brazil vẫn là một trong những nước có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới với 23 vụ giết người trên 100.000 dân, một tỷ lệ cao gấp 5 lần Hoa Kỳ và 10 lần so với Nhật Bản. Chính phủ Brazil đã phải gồng mình cho công việc chuẩn bị Cúp bóng đá thế giới suốt 7 năm qua trong biết bao khó khăn về kinh tế xã hội, nay lại tiếp tục phải đau đầu với những nỗi lo làm sao bảo đảm cho ngày hội lớn diễn ra tốt đẹp. Còn với người Brazil hâm mộ bóng đá thực sự, họ đã chờ đợi kỳ Cúp thế giới trở lại với giấc mơ cháy bỏng đội tuyển quốc gia sẽ giành chiếc cúp vàng vô địch thế giới lần thứ 6 trên sân nhà. Nếu như giấc mơ đó lại trở thành ác mộng như đã xảy ra trong kỳ Cúp bóng đá thế giới năm 1950 thì điều gì sẽ xảy ra với đất nước này? Rất có thể khi đó nỗi thất vọng sẽ nhanh chóng biến thành làn sóng phẫn nộ trong dân chúng đổ vào chính phủ Brazil sẽ còn dữ dội hơn nữa. Thưa quý vị, phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Tam giác Nhật Úc Ấn, Liên minh trên biển đang tượng hình. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney, nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn với đề tài bóng đá một đòn bẩy ngoại giao. RFI phỏng vấn chuyên gia về quan hệ chiến lược quốc tế Pascal Boniface thuộc Giám đốc Viện Irish tại Paris.
Cúp bóng đá thế giới 2014 mở ra trong bối cảnh Liên đoàn FIFA đang bị chỉ trích tham nhũng và cho phép Qatar tổ chức Cúp bóng đá thế giới năm 2022. Cúp bóng đá Brazil tốn tương đương với tất cả những chi phí trong mùa bóng đá ở Nam Phi năm 2010 và tại Đức năm 2006 cộng lại. Brazil, nước chủ nhà tổ chức lễ hội bóng đá, đang chịu rất nhiều áp lực. Mọi người nhìn nhận tổ chức một cúp bóng đá thế giới là cơ hội rất tốt để quảng cáo cho quốc gia Nam Mỹ này. Thế nhưng một phần dân chúng Brazil lại đang rất bất mãn vì họ cho rằng ưu tiên nhẽ ra phải được dành cho các khoản chi tiêu về phương diện xã hội và đầu tư hàng chục tỷ đô la để xây dựng các sân vận động là điều quá đáng. Hơn thế nữa, vé vào cửa để xem đá bóng lại quá đắt so với túi tiền của một phần lớn người dân xứ này. Trả lời phỏng vấn đài RFI, Giám đốc Viện Nghiên cứu về quan hệ chiến lược quốc tế là Viện Iris, ông Pascal Boniface nhìn nhận nhu cầu cần minh bạch hóa các hoạt động của FIFA và ông cho rằng những tranh cãi về các phí tổn cho việc tổ chức một sự kiện thể thao trọng đại luôn là một chủ đề xưa như trái đất.
Oui, bien sûr, on pourrait exiger plus de transparence de la part de la FIFA, même si le scandale porte plus d'ailleurs sur les.
Đương nhiên là các đường lối hoạt động của FIFA cần phải được minh bạch hóa, cho dù tranh cãi chính liên quan đến thể thức bầu ra chủ tịch liên đoàn bóng đá nhiều hơn là tai tiếng về việc Qatar được chọn để tổ chức Cúp bóng đá thế giới. Bên cạnh đó là câu hỏi nên hay không chi ra rất nhiều tiền của để tổ chức một sự kiện thể thao trọng đại như Cúp bóng đá thế giới hay Thế vận hội Olympic. Môn bóng đá được tất cả mọi người chú ý, cho nên những lôi thôi liên quan đến bộ môn thể thao này được truyền thông nói đến nhiều hơn, những chỉ trích qua đó cũng nặng nề hơn. Nhưng nhìn chung trong lĩnh vực thể thao, phải nói là các vụ tai tiếng giờ đây ít xảy ra hơn so với trong quá khứ. Trước kia từng xảy ra những vụ trọng tài thiên vị nước chủ nhà. Giờ đây, các trận đấu được coi là công bằng hơn.
Một chuyên gia khác cũng thuộc Viện Iris là ông Sebastian Abis chia sẻ quan điểm trên đây của Giám đốc Pascal Boniface. Đồng thời, ông nêu bật những vấn đề cụ thể của nước chủ nhà Brazil trong mùa lễ hội bóng đá 2014.
Dans le cas du Brésil, on peut être frappé du fait qu'il y a une colère des manifestations qui se sont multipliées ces dernières semaines.
Trong trường hợp của Brazil, nổi bật nhất là nỗi bất bình của người dân vài tuần lễ trước khi Cúp bóng đá thế giới khai mạc. Điều này lại càng đáng ngạc nhiên hơn khi biết rằng người dân Brazil tôn thờ bộ môn thể thao này đến mức độ nào. Brazil là một quốc gia có cách biệt giàu nghèo còn rất lớn, một thành phần trong xã hội đang chật vật với đời sống hàng ngày. lạm phát gia tăng, giá lương thực, thực phẩm hay giá vé xe điện tăng cao gây khó khăn cho biết bao nhiêu hộ gia đình. Trong bối cảnh đó, nhiều người phẫn nộ và chỉ trích chính quyền Brazil chi ra quá nhiều tiền bạc để tổ chức lễ hội bóng đá, thay vì dùng số tiền đó để cải thiện đời sống cho người dân, để đầu tư vào giáo dục, y tế, phát triển cơ sở hạ tầng, v.v. Nhưng bên cạnh đó cũng phải nói, Cúp bóng đá thế giới là cơ hội để tiếng nói của người dân Brazil được lắng nghe.
Cúp bóng đá luôn là cơ hội bằng vàng của các doanh nghiệp, nhưng cũng là một sự kiện mang nặng màu sắc chính trị. Brazil bị chỉ trích là hoàn toàn đặt mình dưới sức ép của Liên đoàn bóng đá FIFA. Ông Pascal Boniface thuộc Viện Nghiên cứu IRIS cho biết thêm.
Il y a deux choses. Il y a effectivement la responsabilité de la FIFA qui a exigé du gouvernement brésilien.
Có hai vấn đề đặt ra ở đây. Một là FIFA đã áp đặt đối với phía Brazil một số điều kiện, chẳng hạn như những người bán hàng rong không được hoạt động nếu như không có giấy phép của FIFA. Trong khi đó, ai cũng biết tại Brazil, khu vực kinh tế chợ đen chiếm một vị trí hết sức quan trọng. Điều đó có nghĩa là một phần dân chúng Brazil cảm thấy họ bị gạt ra bên ngoài và không có cơ hội để làm ăn trong mùa bóng đá năm nay. Thêm vào đó, giá vé vào cửa các sân vận động vượt quá khả năng của người dân trung bình. Yếu tố thứ nhì là bản thân chính quyền Brazil cũng phải có trách nhiệm trong vụ này. Thí dụ như FIFA đòi nước chủ nhà bảo đảm có được 10 sân vận động cho các cuộc tranh tài. Thế nhưng Brazil lại xung phong xây dựng thêm hoặc trùng tu đến 12 sân vận động cho sự kiện thể thao này. Nhưng 3 trong số 12 sân vận động đó sẽ hoàn toàn vô dụng sau mùa tranh tài năm nay. Đây là một sự lãng phí mà người dân Brazil khó có thể chấp nhận được. Ở đây tôi muốn lưu ý, lập luận cho rằng bóng đá là một thứ thúc phiện du ngủ quần chúng hoàn toàn sai trong trường hợp của Brazil. Những đòi hỏi của xã hội Brazil bùng lên nhân dịp quốc gia này tổ chức Cúp bóng đá thế giới, và đây là cơ hội để cả thế giới cùng nhìn vào một đất nước vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức như Brazil.
Vậy thì vì sao một nước còn đang trên đà phát triển như là trong trường hợp của Brazil lần này hay là của Nam Phi cách nay 4 năm lại bằng mọi giá muốn được quyền tổ chức một sự kiện thể thao tốn kém như là Cúp bóng đá thế giới? Giám đốc Viện IRIS, ông Pascal Boniface trả lời.
Non, l'image ne correspond à la réalité. L'Afrique du Sud est un pays émergent et le fait d'avoir la Coupe du Monde en 2010 a été une reconnaissance.
Nam Phi là một quốc gia đang trỗi dậy. Quốc tế nhìn nhận điều đó qua việc chọn Nam Phi để tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2010. Và qua Nam Phi, thế giới còn công nhận sự trỗi dậy của cả một châu lục. Cả châu Phi khi đó đã rất tự hào. Trong trường hợp của Brazil, khi được chọn tổ chức cả Cúp bóng đá thế giới 2014 lẫn Thế vận hội 2016, đây cũng là một sự công nhận của cả thế giới trước đà vươn lên của Brazil trên sân khấu quốc tế. Vấn đề đặt ra là FIFA đã chỉ định Brazil để tổ chức sự kiện thể thao này vào năm 2007. Khi đó, kinh tế của Brazil đang tăng trưởng rất mạnh. Giờ đây, tỷ lệ tăng trưởng của nước này đang bị chậm lại. Câu hỏi đặt ra là liệu Cúp bóng đá thế giới năm nay có tạo cú hích kinh tế cho Brazil hay không? Trong trường hợp của Hy Lạp sau Thế vận hội 2000, câu trả lời là không. Nhưng trong trường hợp của Olympic London 2012, thì đây đã là một đòn bẩy kinh tế khá mạnh cho nước Anh. Tất cả vấn đề nằm ở chiến lược đầu tư của nước chủ nhà. Đầu tư đúng chỗ thì sẽ gặt hái được những thành quả mong muốn, kể cả sau Thế vận hội hay Cúp bóng đá thế giới.
Chuyên gia Sebastian Abis cũng thuộc Viện IRIS nhấn mạnh thêm về khía cạnh địa chính trị của việc được chọn để tổ chức Cúp bóng đá hay Thế vận hội Olympic.
L'attribution des coupes du monde se fait dans des contextes géopolitiques particuliers. Il est certain que
việc chọn một quốc gia đăng cai một sự kiện thể thao luôn luôn được đặt trong bối cảnh địa chính trị đặc biệt. Brazil được chỉ định tổ chức hai sự kiện thể thao trọng đại, đặt quốc gia này vào trung tâm sân khấu chính trị quốc tế. Thế rồi tới năm 2018, Cúp bóng đá thế giới sẽ được tổ chức tại Nga. Chắc chắn là sẽ không thiếu những tranh cãi về Cúp bóng đá ở Nga trong 4 năm nữa. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng muốn nhắc lại, bóng đá là một bộ môn thể thao với luật chơi tương đối đơn giản. Chỉ cần có một trái bóng tròn là mọi người có thể cùng chia sẻ với nhau niềm vui trên sân cỏ. Đó là một yếu tố hết sức quan trọng vì bóng đá gần như là một loại ngôn ngữ phổ thông toàn cầu. Nó tạo ra những cảm xúc ai cũng có thể cảm nhận được. Chúng ta cũng nên theo dõi khía cạnh này của Cúp bóng đá thế giới năm 2014.
Châu Âu và châu Mỹ Latin đang áp đảo toàn cảnh bóng đá thế giới, vậy phải chăng vì thế mà Brazil đã được chọn để tổ chức cúp bóng đá lần này? Giám đốc Viện Iris, ông Pascal Boniface, phân tích.
C'est l'Europe et l'Amérique du Sud, parce que les trois seuls pays qui ont gagné la Coupe du Monde sur le continent américain, c'est l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil.
Nói chính xác hơn là châu Âu và Nam Mỹ đang chiếm thế thượng phong ở môn thể thao này. Bởi vì chỉ có ba nước đã đoạt chức vô địch là Argentina, Uruguay và Brazil. Chúng ta phải công nhận FIFA có tiến bộ khi để cho các quốc gia không có một truyền thống bóng đá cao như Qatar hay Nga tổ chức cúp bóng đá thế giới. Trước đó nữa là Mỹ năm 1994. Mục tiêu là mở rộng thêm nữa biên giới của bộ môn thể thao này. Nhìn về phương diện thành tích, tôi không nghĩ rằng vô địch năm nay là một quốc gia nào mới hay một quốc gia chưa từng đoạt bảng vàng. Điều thú vị ở đây là những thành tích bóng đá không nhất thiết tùy thuộc vào tiềm lực kinh tế của một quốc gia. Nước Mỹ hùng mạnh và giàu có như vậy nhưng không phải là một nhà vô địch bóng đá. Ngược lại thì Brazil đã nhiều lần đoạt bảng vàng, trong khi đó đây mới chỉ là một nền kinh tế còn đang phát triển, mà nói đúng hơn là một nước nghèo. Quả bóng tròn đã chinh phục được cả thế giới một cách hòa bình. Trong trường hợp của Qatar, phải nói là thông điệp mà Liên đoàn FIFA gửi đi, đó là lần đầu tiên để cho một quốc gia Hồi giáo Ả Rập tổ chức sự kiện thể thao này. Đó là một điểm cần đáng khích lệ.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ đề nghị chấm dứt các hành động khiêu khích trên Biển Đông. Tokyo triệu đại sứ Trung Quốc về vụ khiêu khích không quân tại Biển Hoa Đông. Ở Iraq, phiến quân Hồi giáo cực đoan trên đường tiến vào thủ đô Baghdad. Brazil 2014, ngày hội lớn của bóng đá thế giới khai cuộc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, cúp bóng đá thế giới trong ngổn ngang nỗi lo âu của nước chủ nhà Brazil. Bóng đá phải chăng là một đòn bẩy ngoại giao? RFI phỏng vấn chuyên gia về quan hệ chiến lược quốc tế, ông Pascal Boniface, giám đốc Viện Iris. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo của Minh Anh.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, một điểm báo xin mở đầu với bài phân tích đề tựa Moscow, Bắc Kinh, những điểm mập mờ của một liên minh tình huống, của tác giả Jacques-Hubert Rouillet, nhà xã luận của tờ Nhật báo Kinh tế L'Echo. Theo tác giả, mối liên minh này chỉ nhằm mục đích duy nhất là chống lại kẻ thù chung là Hoa Kỳ. Mở đầu bài viết, tác giả nói, nhìn từ phía Nga, một thế giới tam cực, tức trục ba cường quốc Nga, Mỹ, Trung Quốc là một điều quá hoàn hảo. Một điều mỉa mai là trong trục tam giác chiến lược đó không hề có chỗ cho Brussels, tức Liên hiệp châu Âu. Nhưng tác giả cho rằng, trên thực tế, mối quan hệ tam cường này không hề đơn giản chút nào. Dù là Nga hay Mỹ, thì mỗi bên đều có một chiến lược xoay trục về châu Á theo một phách riêng.
Đối với Washington, chiến lược xoay trục nhằm tái khẳng định vị trí cường quốc của mình tại khu vực Thái Bình Dương bằng cách tái cân bằng quân sự và kinh tế tại châu Á-Thái Bình Dương. Về phía Moscow, đây lại là một sự xích lại gần Trung Quốc nhằm loại trừ đến mức tối đa rủi ro bị cô lập ngoại giao sau vụ sáp nhập Crimea của Ukraine vào lãnh thổ Nga, đồng thời hòng thoát khỏi các lệnh trừng phạt cũng như xu hướng độc lập khí đốt ngày càng tăng của Tây Âu.
Tác giả nhắc rằng, Nga là một nhà vô địch về cờ vua. Khi tí một con chốt về phía Tây, chơi trò vừa đánh vừa xoa với Ukraine, sát nhập Crimea, sau đó Putin lại giang tay với tân tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Như vậy, Putin có thể tiến hành nước cờ phía đông Ukraine bằng cách hâm nóng xung đột khi mà Moscow cho là cần thiết. Song song đó, Nga lại tiến thêm một con chốt khác ở phía đông bằng cách thực hiện chuyến viếng thăm chính thức Trung Quốc hồi cuối tháng 5 vừa qua và một cuộc gặp gỡ ầm ĩ với Chủ tịch Tập Cận Bình.
Nhưng ván cờ của Nga không phải là không có rủi ro. Nhằm đa dạng hóa nguồn khách hàng, Moscow cuối cùng đã ký kết một thỏa thuận cung ứng khí đốt cho Bắc Kinh trong vòng 30 năm với tổng trị giá 300 tỷ euro. Về mặt giấy tờ, đây quả là một hợp đồng khổng lồ. Thế nhưng giới quan sát cho rằng chưa chắc Nga đã thắng trên ván cờ này.
Theo tính toán của chuyên gia François Hesbourg, cố vấn đặc biệt cho Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, thì bình quân, mỗi năm Nga cung cấp 10 tỷ euro khí đốt cho Trung Quốc, chỉ chiếm có 1/8 tổng trao đổi mậu dịch giữa hai cường quốc. Ông nhận định, về mặt cơ bản thì điều đó chẳng thể làm thay đổi diện mạo thế giới. Và nếu so với lượng cung ứng cho châu Âu, thì mức sản lượng trên chỉ bằng có 1/4. Tuy nhiên, việc Trung Quốc đi lên thành cường quốc lại làm cho Nga cảm thấy bất an và nghi kỵ. Cựu phát ngôn viên của cựu tổng thống Gorbachev khẳng định, xin trích, ông Putin sẽ không tìm thấy hạnh phúc tại Trung Quốc. Ông ta có nguy cơ biến thành một chú chó cưng của Bắc Kinh. Điều đã từng xảy ra cho Tony Blair, cựu thủ tướng Anh quốc, vốn từng được mệnh danh là Poodle, tức chó cưng của George Bush, chỉ vì theo chân Mỹ trong cuộc chiến Iraq. Tác giả còn đi xa hơn cho rằng, cũng giống như Anh quốc trước siêu cường Mỹ trong những năm đầu thế kỷ 21, thì nước Nga chẳng có chút trọng lượng nào đối với Trung Quốc, thậm chí là với Liên hiệp châu Âu, chứ đừng nói gì đến Hoa Kỳ. Bởi vì hiện nay, cán cân kinh tế của Trung Quốc nặng hơn hẳn Nga đến gấp 4 lần. Trong khi đó, cách đây 23 năm thì cả hai đều ngang ngửa nhau. Cũng giống như Việt Nam hiện nay, Moscow chỉ xuất nguyên vật liệu cho Trung Quốc và đổi lại nhập hàng tiêu thụ từ quốc gia này. Mặt khác, ông Thomas Goma còn lưu ý là sự chuyển trục về châu Á của Nga không chỉ có xảy ra ở Trung Quốc mà còn thông qua một số quốc gia thù nghịch của mình như Nhật Bản, Bắc Triều Tiên hay quốc gia bạn bè cũ như Việt Nam chẳng hạn. Cũng đừng quên một quốc gia Nam Á quan trọng khác là Ấn Độ. Để lấp khoảng trống, ông Putin còn thiết kế một dự án liên minh Á-Âu với các quốc gia vùng Trung Á như Kazakhstan, Belarus. Tuy nhiên, Moscow đã không ngờ rằng sự sụp đổ của cựu tổng thống Ukraine bị lật đổ Viktor Yanukovych và phong trào nổi dậy tại quảng trường độc lập Maidan đã làm vỡ kế hoạch liên hiệp này.
Nhìn về phía Bắc Kinh, Lysenko cho rằng Trung Quốc chưa hẳn sẵn sàng chia hết lòng với Nga. Điều này đã được chứng minh qua hồ sơ Crimea. Bắc Kinh không những không bỏ phiếu phủ quyết mà còn vắng mặt trong buổi bỏ phiếu nghị quyết khi viện dẫn lý cho tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ.
Có thể nói là sự xích lại gần của hai cường quốc này chỉ có thể là kết quả của một mối liên kết theo tình huống trước một đối thủ chung là Hoa Kỳ. Mối liên kết đó được hình thành trên một nền tảng chung là phủ nhận một nhà nước pháp quyền như Mỹ và châu Âu đã xây dựng, nhưng cũng không vì vậy mà sự đối đầu và nghi kỵ lẫn nhau giữa hai quốc gia này đã biến mất. Ít có khả năng ông Putin giao hẳn cả thể xác và linh hồn vào tay Tập Cận Bình, tác giả nhận định, nếu không muốn nói là trở thành chư hầu của Trung Quốc. Cuối cùng, tác giả nhắc khéo là đừng quên rằng Trung Quốc còn là một nhà vô địch cờ vây.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tin tức phe nổi dậy nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông chiếm lĩnh được một vùng rộng lớn phía bắc Iraq đều được các báo Pháp đưa lên trang nhất. Le Figaro và Le Monde lần lượt chạy tích lớn trên trang nhất. Iraq, phe thánh chiến Hồi giáo Jihad mở rộng chân rết ở phía bắc và Hồi giáo cực đoan Jihad chiếm lĩnh phía bắc Iraq.
Như vậy là quân thánh chiến Hồi giáo Jihad đã chiếm được thành phố thứ hai của Iraq, theo như tựa đề của một bài viết trên báo Le Monde. Đội quân của nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông, viết tắt là EEL, đã kiểm soát được nhiều khu đô thị và khu khai thác dầu. Vụ tấn công đã làm cho 500.000 người phải bỏ chạy và 80 người Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có một lãnh sự bị bắt làm con tin. Đối với Lezico, thì giờ đây, Iraq bị nhấn chìm bởi vụ tấn công chớp nhoáng của phe thánh chiến Jihad. Cờ Liberation trong bài viết có tựa đề phe Jihad chiếm lĩnh phía bắc Iraq đặt ra nhiều nghi vấn về sức kháng cự của quân đội Iraq. Tại sao con lộ lại quá thông thoáng đến mức như vậy? Tại sao quân thánh chiến có thể chiếm đóng các làng xã rồi trung tâm thành phố mà không hề gặp một chút kháng cự nào từ phía quân chính phủ? Tại sao không quân không được điều động để đẩy lui, làm tê liệt thậm chí là hủy diệt đạo quân đó? Trở lại với báo Lezico, thì tờ báo cho rằng sở dĩ quân đội, nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông có thể thực hiện được cú đánh chớp nhoáng đó là nhờ vào đạo quân đông đúc được tuyển từ nhiều nước, nhất là từ phương Tây. Đạo quân cảm tử, bị hút hồn bởi uy tín và tính tàn bạo của tổ chức này. Đồng thời cũng phải kể đến sự ủng hộ của cộng đồng người Hồi giáo theo hệ Sunni, luôn bị chế độ theo phe Hồi giáo Shia của ông Nuri al-Maliki trấn áp. Một quan điểm cũng được Nhật báo Công giáo La Khoa và tờ Le Monde tán đồng. Vụ việc cho thấy là đạo quân EEL đã có những tiến bộ nhanh chưa từng thấy. Le Figaro còn đánh giá đây là một sự đi lên đầy nguy hiểm của phe Jihad, bởi vì việc chiếm được Mosul, thành phố thứ hai của Iraq, sẽ giúp cho đạo quân này làm bàn đạp để tiến về Samarra, khu vực phía nam, nơi tập trung đông người đạo hồi theo hệ Shia. Tại đây còn có nhiều khu lăng tẩm thiên của hệ phái này.
Bài xã luận trên Le Monde nhìn xa hơn, cho rằng vụ EIN chiếm lĩnh được một vùng rộng lớn phía Bắc có thể sẽ làm nảy sinh thêm một nhà nước Hồi giáo Ả Rập mới, tạm được đặt tên là Jihadistan, bao trùm cả một vùng rộng lớn, bao gồm phía Bắc Iraq và Đông Bắc Syria. Đây quả là một sự kiện có tầm vóc quan trọng đáng kể, không chỉ cho cả khu vực mà còn cho châu Âu.
Sự suy yếu của hai quốc gia cận đông mạnh là Syria và Iraq là cơ hội tốt cho đạo quân nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng. Xét về mặt tài lực thì rõ ràng, EIL đã hơn hẳn cả quân khủng bố Al-Qaeda. Cũng giống như nhận định của tờ Libération, Le Monde cho rằng, dựa trên nguyên lý chính thức là thuần đạo hồi cực đoan thuộc hệ phái Sunni và các thủ đoạn hành động tàn bạo, thì giờ đây, quân đội, nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông có thể làm thay đổi một cách lâu dài bản đồ khu vực. Trong khi đó thì chính quyền Baghdad, do phần đông người theo hệ phái Shia điều hành, lại tỏ ra bất lực. Chính sự điều hành quá thiên vị, nên chính phủ của ông Nuri al-Maliki đã phải trả giá bằng lòng thù hận của thiểu số cộng đồng Sunni tại Iraq. Kết quả là gì? Một sự hỗn độn chiến lược chưa từng thấy. Các bộ tộc Sunni ủng hộ đạo quân, nhà nước, Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông, giống như là nhận định của tờ La Croix, cho đó là sự trả thù của những người theo hệ Sunni tại phía Bắc Iraq. Vấn đề ở chỗ là thái độ lập lờ của Hoa Kỳ. Về phía Syria, Washington chỉ ủng hộ một cách dè chừng quân nổi dậy chống lại chế độ Al-Assad. Nhưng đồng thời Hoa Kỳ lại dựa vào chính quyền ông al-Maliki tại Iraq để chống lại đạo quân, nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông, dù biết rằng Baghdad lại là đồng minh của Bashar al-Assad tại Syria. Bài xã luận nhắc lại rằng vào năm 2003, lấy danh nghĩa chống khủng bố, Washington tiến hành một cuộc chiến xâm lược tại Iraq. 11 năm sau, trên đống đổ nát của cuộc xâm lược năm nào, phe Hồi giáo cực đoan Jihad đang chiến thắng tại Iraq. Một thảm họa cuối cùng cho Hoa Kỳ, tờ báo viết, nhưng lại là một thảm kịch không hồi kết cho người dân Iraq và Syria, đồng thời còn là mối họa cho cả châu Âu. Cuối cùng, phải chăng ta cũng nên tự hỏi là Mỹ đang bất lực, đứng ngắm nhìn thảm họa như tựa đề bài viết trên Le Figaro hay không?
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Tam giác Nhật, Úc, Ấn, liên minh trên biển, đang tượng hình Tú Anh phỏng vấn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
Nhật và Úc bắt tay chặt chẽ với Hiệp ước Hợp tác An ninh Quốc phòng, trao đổi công nghệ quân sự. Tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ dành chuyến công du đầu tiên sang Tokyo và cho biết sẽ đối đầu với Trung Quốc khi cần thiết. Thủ tướng Úc Tony Abbott ủng hộ chính sách tự vệ tập thể của Nhật Bản. Cả ba quốc gia dân chủ đều do cánh hữu lãnh đạo, phải chăng một liên minh tam cường đang hình thành để đối phó với Trung Quốc. Tình thế tại châu Á-Thái Bình Dương đã diễn biến một cách nhanh chóng. Tại diễn đàn an ninh khu vực Shangri-La hồi cuối tháng 5 đầu tháng 6, qua thông điệp của Thủ tướng Shinzo Abe, Nhật Bản cho biết sẵn sàng trợ giúp các nước trong khu vực Đông Nam Á bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tokyo gián tiếp lên án Trung Quốc đối xử với các lân bang theo kiểu lấy thịt đè người, mà chính nước Nhật, hùng mạnh, cũng là nạn nhân từng ngày trên biển và trên không phận Hoa Đông. Tuy nhiên, trái với thái độ phô trương, kẻ cả của Bắc Kinh, Tokyo từng bước xây dựng một liên minh quân sự rộng lớn bên trong lẫn bên ngoài Hiệp ước song phương Mỹ-Nhật. Vào giữa thập niên 2000, ý niệm xây dựng một vòng cung từ Ấn Độ ngang Nhật Bản kéo dài xuống tận Nam Thái Bình Dương với Úc đã từng được ba vị thủ tướng lúc đó là Junichiro Koizumi của Nhật, John Howard của Úc và Atal Vajpayee của Ấn Độ phát họa và được Tổng thống Mỹ lúc bây giờ là George W. Bush ủng hộ. Tuy nhiên, ý niệm này không được tiến hành một phần vì tại Washington, đảng Dân Chủ lên thay đảng Cộng Hòa, và một phần như tân thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi của đảng Dân Tộc lúc còn ở thế đối lập thường chê trách đảng Quốc Đại quá nhu nhược đối với Trung Quốc, làm New Delhi mất uy thế trên trường quốc tế và bị Bắc Kinh lấn áp. 10 năm sau, không hẹn mà nên, cả ba nền dân chủ ở châu Á-Thái Bình Dương đều do cánh hữu lãnh đạo. Năm 2013, Trung tâm Nghiên cứu An ninh mới của Mỹ do cựu Thứ trưởng Ngoại giao Kirk Campbell thành lập và cũng là nơi cung cấp chuyên gia chiến lược cho Nhà Trắng, đã quan tâm đặc biệt đến khả năng xây dựng một liên minh hải quân Nhật-Úc-Ấn. Phải chăng thời cơ đã đến để hình thành một thế tam cường và nếu thêm Hoa Kỳ sẽ chuyển thành tứ cường theo đội hình kim cương, học thuyết an ninh của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Trong bối cảnh trục Nhật-Úc đã được củng cố với kết quả hội nghị 2+2 tại Tokyo, RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney, Úc. RFI Việt ngữ thân chào nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Thưa anh, tại Tokyo đang diễn ra hội nghị 2+2, tức là giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngoại giao Úc và Bộ trưởng Quốc phòng Ngoại giao Nhật. Thì thưa anh, sau khi mà Nhật và Úc đã ký một cái thỏa ước về hợp tác an ninh quân sự thì cái lần này hai bên sẽ bàn những cái vấn đề cụ thể như thế nào?
Thưa Tú Anh và kính thưa tất cả quý vị khán giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Thưa anh, đúng như anh nói, vào ngày thứ Tư 11 tháng 6 2014 thì đã diễn ra một cái cuộc thảo luận về chiến lược ngoại giao Bộ Quốc phòng mà thành phần tham dự thì như ai cũng biết cả đó là Bộ trưởng Ngoại giao Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Onodera của Nhật Bản, họp cùng với Bộ trưởng Ngoại giao của Úc Đại Lợi là bà Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng của Úc Đại Lợi là ông David Johnston. Thì đây là cái lần họp lần thứ 5 theo trên cái dạng 2+2, gọi là đối thoại chiến lược và an ninh của quốc phòng. Tuy nhiên cái sự giao thiệp hay là cái sự hợp tác về quốc phòng của Úc Đại Lợi và Nhật Bản nó đã bắt đầu từ khá lâu. Mà chúng ta có thể lấy cái mốc điểm từ tháng 3 năm 2007, khi mà chính phủ Úc và chính phủ Nhật Bản đã có một cái bản tuyên bố chung về hợp tác an ninh và quốc phòng. Thì dưới cái bản tuyên bố chung này từ năm 2007 đó thì tới năm 2010 thì đã có một cái thỏa hiệp giữa Úc Đại Lợi và Nhật Bản về cái vấn đề trao đổi hay là mua bán vũ khí chiến lược và những cái dịch vụ giữa hai bên. Và đến năm 2012 thì bước thêm một bước tiến nữa, tức là giữa Canberra và Tokyo đã có những cái sự thỏa thuận về trao đổi tin tức, tình báo về những cái diễn tiến trong vùng. Và đặc biệt lần này tại Tokyo trong cái kỳ hội nghị an ninh quốc phòng thì nó có cái vấn đề Úc Đại Lợi có thể hay là đặt mua một số tàu ngầm mà do Nhật Bản chế tạo, mà trị giá nếu được thực hiện thì trị giá rất là cao. Chúng ta nên nhớ rằng Úc Đại Lợi thực sự đã có một cái kỷ nguyên quốc phòng. Và Úc Đại Lợi thì năm 2009 đã coi Trung Quốc như là một cái mối đe dọa trong hai thập niên 2020 và 2030. Cái đó là cái bạch thư quốc phòng năm 2009 dưới thời chính phủ Kevin Rudd. Và Úc Đại Lợi có cái tham vọng là muốn nâng cao hạm đội về tàu ngầm của mình từ 6 chiếc lên 12 chiếc. Và lần này thì Úc Đại Lợi đang do dự giữa cái việc là tự mình đóng lấy tàu ngầm hoặc là mua những tàu ngầm từ các nước ngoài, đặc biệt là từ phía Nhật Bản. Là vì cái loại tàu ngầm của Nhật Bản nó rất là tiến bộ về cái phương diện kỹ thuật. Đấy là nói về cái bàn giao song phương trong cái vấn đề thỏa hiệp an ninh quốc phòng. Nhưng mà chúng ta nhìn rộng ra hơn đó, thì từ lâu đã có một cái thỏa thuận hay là đã có một cái đối thoại tam giác, tức là giữa Mỹ, Nhật và Úc Đại Lợi. Mà gần đây nhất là vào năm 2006 khi có một cuộc họp tại Sydney giữa ông ngoại trưởng lúc bây giờ của Nhật Bản là ông Taro Aso, giữa ông ngoại trưởng của Úc Đại Lợi lúc bây giờ là ông Alexander Downer và bà ngoại trưởng Hoa Kỳ là bà Condi Rice. Cho nên cái thỏa hiệp mà gọi là tam giác này nó bắt đầu cũng khá lâu rồi. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói bây giờ đó là trong cái khối tam giác hay là trong cái hình tam giác giữa Washington, Tokyo và Canberra thì nó đã có cái hiệp ước hợp tác quốc phòng an ninh giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ năm 1951 và nó có cái hiệp ước giữa Úc Đại Lợi và Hoa Kỳ cũng vấn đề hợp tác an ninh của quốc phòng năm 1951. Nhưng mà cái điểm thiếu vắng đó là cái cạnh thứ ba, là cái quan hệ giữa Úc Đại Lợi và Nhật Bản.
Thưa anh Lưu Tường Quang, nhìn từ Úc thì tại sao Úc là đồng minh của Mỹ và Nhật cũng là đồng minh của Mỹ, nhưng bây giờ Úc và Nhật lại tìm cách thắt chặt quan hệ an ninh quốc phòng và cái tiến trình này có vẻ tăng tốc từ khi ông Tony Abbott lên cầm quyền tại Canberra và Shinzo Abe tại Tokyo.
Đúng như vậy thưa tôi anh, là tại vì cái vấn đề cốt lõi đằng sau của tất cả những cái động thái ngoại giao của quốc phòng này đó là cái sự trỗi dậy mà người ta coi là cái sự trỗi dậy không hòa bình của Trung Quốc Tức là đứng về phương diện ngoại giao thì ai cũng nói rằng cái mối đe dọa của Trung Quốc là không có phải quan tâm nhiều. Chính ông Tony Abbott ngày thứ Tư 11 tháng 6 tại Washington, trước khi ông gặp ông Tổng thống Obama, thì ông Tony Abbott, Thủ tướng Ngô Đình Lợi trong chuyến công du Hoa Kỳ lần này, thì cũng ca ngợi Hoa Kỳ là cái quốc gia tốt nhất trên thế giới, nhưng mà đồng thời cũng nói rằng cái sự trỗi dậy của Trung Quốc không được nên coi là một cái sự đe dọa. Nhưng mà cái đó chỉ là cái lời lẽ ngoại giao bên ngoài mà thôi. Trong thực tế, chính phủ Úc Đại Lợi đã gia tăng ngân sách quốc phòng, hay là sắp sửa gia tăng ngân sách quốc phòng từ 1.3 của GDP, của tổng sản lượng quốc nội lên 2% của tổng sản lượng quốc nội GDP, là cũng tại vì cái mối đe dọa từ phía Trung Quốc. Cho nên trong cái vấn đề mà chú Anh vừa mới nói, tức là cái tăng tốc trong cái việc hợp tác quốc phòng giữa Canberra và Tokyo đó, cái cốt lõi trong đằng sau tất cả những cái động thái này, nó vẫn là cái sự trỗi dậy của Trung Quốc và cái mối đe dọa của Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó mà ngay từ khi mà ông Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm chính quyền vào đầu năm 2013, cũng như là khi ông Tony Abbott nắm chính quyền vào giữa năm 2013, thì hai bên đều có những cái động thái đã xích lại gần với nhau hơn và hợp tác chặt chẽ hơn. Lý do là tại vì cái sự đe dọa từ phía Trung Quốc, mà cả hai bên, tôi xin nói thêm, là Tokyo cũng như Canberra đều gia tăng ngân sách quốc phòng. Mà cái điều này không phải chỉ giới hạn trong cái phạm ban giao giữa Úc Đại Lợi và Nhật Bản, mà nó còn tỏa rộng ra khắp các vùng Đông Nam Á. Ví dụ như Malaysia đang thiết lập thêm một căn cứ hải quân tại Sarawak, cũng vì cái sự đe dọa từ Bắc Kinh, mặc dầu trên phương diện ngoại giao thì Malaysia lúc nào cũng có cái thái độ hòa hoãn với Trung Quốc. Và Indonesia cũng vậy, Indonesia sắp sửa tăng cái chi phí quốc phòng từ dưới 1% GDP lên 1.3 hay là hơn nữa của GDP của Indonesia, cũng vì lý do cái sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cho nên chúng ta nên phân biệt cái lời lẽ ngoại giao, cái ngôn từ ngoại giao và cái thực chất bên trong đằng sau hậu trường. Lời lẽ ngôn từ ngoại giao thì lúc nào mọi các nước đều coi là phải có cái liên hệ tốt đẹp với Trung Quốc và không nên bao vây Trung Quốc. Nhưng mà trong thực tế, đằng sau hậu trường, bên trong của tất cả những cái cuộc thảo luận của các hội đồng nội các từ Tokyo đến Jakarta đến Canberra đều công nhận là cái sự trỗi dậy của Trung Quốc là một mối đe dọa cho vùng châu Thái Bình Dương, và do đó các nước có sự thỏa hiệp với nhau chặt chẽ hơn và đồng thời một cách đơn phương tăng gia cái chi phí quốc phòng. Cho nên nói tóm lại, trong cái hình tam giác giữa Washington, Tokyo và Canberra thì cái liên hệ giữa Canberra và Tokyo nó chưa ở mức độ cao như là cái liên hệ giữa Canberra và Washington hay là liên hệ giữa Tokyo và Washington. Cho nên đó là một cái sự hiển nhiên mà Thủ tướng Tony Abbott cũng như Thủ tướng Shinzo Abe tiến lại gần với nhau hơn, thưa
anh. Lưu Tường Quang vừa phân tích cái thế chiến lược tam giác giữa Mỹ, Nhật và Úc. Tuy nhiên từ nhiều năm trước, từ cái thời mà Úc do Thủ tướng John Howard tại Nhật Bản là Koizumi và ở bên Ấn Độ là Vajpayee của Đảng Quốc Đại, thì đã có một cái cuộc thảo luận thành lập một cái thế chiến lược tam giác tai ba giữa Nhật, Úc và Ấn Độ. Thì thưa anh, giờ đây bên Ấn Độ lại có một cái vị thủ tướng mới là ông Narendra Modi, một người thuộc Đảng Dân tộc. Tức là ba cái nước lớn tại châu Á, ba nước dân chủ tại châu Á Thái Bình Dương là Ấn Độ, Nhật và Úc đều có ba vị lãnh đạo thuộc cánh hữu. Thì liệu đây có phải là một cái cơ hội thuận tiện để cho những cái nước trong khu vực mà giới phân tích gọi là có cùng quyền lợi chung và bị mối đe dọa chung là Trung Quốc tiến tới một cái tam giác chiến lược hay không?
Đúng như vậy, thưa Tú Anh, tại vì chúng ta đã biết là dù là đảng nào tại Ấn Độ nắm chính quyền thì họ vẫn tiếp tục theo đuổi cái chính sách hướng về phương Đông, tức là Look East Policy, dù đó là do Đảng Quốc Đại hay là do Đảng BJP. Bây giờ với thủ tướng mới là Narendra Modi. Và Nhật Bản thì tất nhiên chúng ta biết là kể từ khi ông Shinzo Abe nắm chính quyền thì ông đã đưa ra một cái chủ thuyết về cái hợp tác kim cương an ninh, nối liền một cái vòng đai từ đảo Hawaii xuyên qua biển Hoa Đông, xuyên suốt tới biển Đông Việt Nam và đi qua Ấn Độ Dương, mà ông gọi là cái sự giao thoa giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Và theo Úc Đại Lợi thì đã có một sự thay đổi chính phủ giữa năm 2013, tức là chính phủ thiên hữu của Thủ tướng Tony Abbott. Chúng ta nên nhớ rằng trong cái thời chính phủ John Howard, trong cái thập niên từ năm 1996 cho tới năm 2007, thì đã có rất nhiều cái động thái để mà phối hợp lại cái sự hợp tác giữa tứ cường, tức là Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Úc. Tuy nhiên cái quan niệm về tứ cường này sau đó đã không được theo đuổi một cách tích cực, cho nên vì lý do đó mà nó trở thành một cái hợp tác tam cường. Thì cái tam cường này, tức là ba quốc gia đó, thì nó được thể hiện dưới hai hình thức. Một là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Đại Lợi và hai đó, bây giờ nó đang bắt đầu được khơi dậy trở lại, là cái sự hợp tác chặt chẽ hơn về phương diện an ninh quốc phòng giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ. Chúng ta có thể nhớ là cách đây không lâu tại cái hội nghị đối thoại Shangri-La ở Singapore, thì chính ông Shinzo Abe trong cái bài diễn văn rất là mạnh mẽ mà kết án Trung Quốc có cái hành động khiêu khích tại Biển Đông và bênh vực cái lập trường của Việt Nam. Thì cũng trong cái bài diễn văn đó, chính ông Shinzo Abe đã khơi dậy lại cái khả năng có thể thành lập lại hay là phục hồi trở lại một cái sự hợp tác tam cường, mà tam cường đây có nghĩa là Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Đặc biệt là vì thủ tướng mới của Ấn Độ là ông Narendra Modi cũng có cái nhìn chiến lược tương tự hay là không khác gì cái nhìn chiến lược của ông Shinzo Abe. Cho nên tôi nghĩ rằng đây là một cái thời cơ có thể gọi là thời cơ thuận tiện để các quốc gia dân chủ trong hai cái phối hợp khác nhau nhưng mà cũng đồng một cái mục đích. Một bên là Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản, và một bên là Hoa Kỳ, Ấn Độ và Úc Gây Lợi, để có cái hợp tác mà đằng sau trong cốt lõi nó vẫn là cái sự đe dọa của Trung Quốc, nó vẫn là cái sự trỗi dậy của Trung Quốc không có tính cách hòa bình. Mặc dầu đứng về cái phương diện ngoại giao thì như tôi vừa nói là cả Nhật Bản, Úc Gây Lợi cũng như Ấn Độ đều có những cái động thái gọi là thân hữu với Trung Quốc, và tại vì cái thị trường Trung Quốc nó quan trọng cho Nhật Bản, nó quan trọng cho Úc Gây Lợi và nó quan trọng cũng không kém cho Ấn Độ. Thưa anh,
Lưu Tường Quang, tân thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong lúc còn ở thế đối lập thì ông đã dành nhiều thời giờ để viếng thăm các nước châu Á và có vẻ rất là kính nể sự phát triển của Nhật Bản. Thì theo giới phân tích thì ông sẽ dành chuyến công du đầu tiên đến Tokyo. Thưa anh, liệu cái trong cái thế tài ba này đó giữa Úc, Nhật và Ấn Độ đó, Nhật có phải là cái quốc gia đầu tàu chủ động không thưa anh?
Tất nhiên thưa anh, Nhật Bản đang có một cái sự thay đổi lớn về cái vị trí an ninh và quốc phòng ngoài cái vị trí quan trọng về phương diện kinh tế. Cho nên cũng vì lý do đó mà Nhật Bản có thể là cái đầu cầu hay là cái đầu tàu để đem các cường quốc dân chủ tại châu Á Thái Bình Dương lại gần với nhau. Chúng ta nên nhớ rằng khi ông Tony Abbott hồi tháng đầu tháng 4 năm 2014 khi ông thăm viếng Nhật Bản, thì ông là cái người thủ tướng nước ngoài đầu tiên tham dự vào cái phiên họp đầu tiên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản. Đó là một cái cử chỉ rất là có cái tính cách biểu tượng, nhưng mà đồng thời nó cũng có, nó phải thể hiện cái sự hợp tác chặt chẽ về phương diện an ninh quốc phòng. Và khi ông Thủ tướng Narendra Modi lên nắm chính quyền tại Ấn Độ, thì cái chuyến đi xuất ngoại đầu tiên ở nước ngoài, không kể các quốc gia láng giềng chung quanh bán đảo Ấn Độ, thì cũng là Nhật Bản. Và sau đó ông đi Washington và ông chỉ mời ông Tập Cận Bình sang thăm viếng Ấn Độ vào cuối năm mà thôi, chứ ông không có đi sang Trung Quốc. Cho nên cũng vì lý do đó mà cái kết luận chúng ta có thể thấy là một phần vì cái lập trường cá nhân, nhưng một phần cũng là quyền lợi quốc gia, mà các quốc gia Ấn Độ, Nhật Bản và Úc Đại Lợi chia sẻ cái sự lo ngại về cái sự trỗi dậy không hòa bình của Trung Quốc. Cho nên cũng vì lý do đó, một cái bàn cờ nó đang thành hình, một cái bàn cờ địa lý chính trị nó đang thành hình, mà tất nhiên như Tú Anh vừa nói, cái vai trò của ông Shinzo Abe là cái vai trò quan trọng. Và cũng trong khi ông Tony Abe thăm viếng Nhật Bản, thì ông đã tuyên bố một cách rất là công khai là Nhật Bản là cái người bạn tốt nhất của Úc Đại Lợi, cũng như khi ông thăm viếng Hoa Kỳ thì ông bảo Hoa Kỳ là cái quốc gia tốt nhất thế giới, và chắc chắn là ông có thể có một cái động thái thân hữu tương tự với Ấn Độ khi Ấn Độ và Úc Đại Lợi có dịp tiếp cận với nhau để mở rộng thêm các ban giao thân hữu với các quốc gia dân chủ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với chủ đề Bức tranh L'origine du monde, cội nguồn nhân gian, nhân dịp tác phẩm này được đưa về trưng bày tại nguyên quán của danh họa người Pháp Gustave Courbet. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.